Maria, Maria， khi xưa thiên trao kính mẹ đã chưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 283 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cũng là ngày lễ lá bắt đầu cho tuần thánh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Bùi Quang Tuấn. Sau đó là một vài bài thánh ca của Linh Mục Ân Đức và phần phỏng vấn Linh Mục Ân Đức với Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước Sito, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trong tuần thánh. Các con yêu dấu, mẹ là mẹ sầu bi của các con, mẹ theo Chúa Giêsu con mẹ, khi người leo lên đồi Canvario, người hết hơi kiệt sức vì muôn vàn đau khổ và sức nặng của thập giá, nhưng người vẫn dịu dàng và yêu mến vác đi. Đôi chân đẫm máu, kéo lê trên đất, đôi tay siết chặt thập giá đè nặng trên vai bị chày, toàn thân đẫm máu, bầm tím vì trận đòn kinh khủng, máu từ đầu chảy xuống như suối. Thật Chúa khó nhọc biết bao, khi người leo lên núi sọ, mỗi bước leo lên là mỗi khổ đau. Người lảo đảo khựng lại, người run rùng vì cơn sốt đau đớn, người gò xuống để lấy lại nghị lực, nhưng không được, người ngã gục xuống đất. Này là người, hỡi các con, đó là vua của các con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Bùi Quang Tuấn. Bí tích giải tội. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh cáo những người cho mình không cần bí tích giải tội như sau. Thật là điên rồ và kiêu căng đối với những ai tự ý coi thường phương thế, trao ban ân sủng và cứu thoát mà chính Chúa Giêsu thiết lập, nhất là đối với những kẻ cho rằng không cần đến bí tích giải tội để được tha tội. Có nhiều người vì ý thức lệch lạc nên coi thường xưng tội, nhưng cũng có không ít người vì đánh mất cảm thức về tội nên không còn thấy cần đi xưng tội nữa. Thậm chí có người xấu hổ ngại ngùng khi phải thú nhận tội mình với kẻ khác. Ông Chesterton, một nhà văn trở lại Công giáo, đã viết: "Không việc gì phải xấu hổ về những dại dột của mình. Đã là con người, không ai không có lỗi lầm. Nhưng lỗi lầm kinh khủng nhất của con người là cho mình không có lỗi lầm nào." Thánh Gioan Tông Đồ viết thẳng thừng hơn: "Nếu ta nói ta không có tội là ta tự lừa dối mình, và sự thật không có trong ta. Trái lại, nếu ta xưng thú tội lỗi mình, thì người trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi cho ta và tẩy ta khỏi mọi bất chính."
Một điều luôn gắn liền với bí tích giải tội là ấn tòa, mà tất cả mọi linh mục phải tuân giữ. Không một điều gì nghe trong tòa mà cha giải tội lại được phép nói ra cho người thứ ba, dù tính mạng của mình bị đe dọa hay dù an ninh quốc gia được bảo toàn. Lịch sử giáo hội từng ghi nhận biết bao hình ảnh hào hùng của những người Kitô hữu dám lấy máu đào bảo vệ đức tin. Trong đó không thiếu hình ảnh của những linh mục dám lấy mạng sống bảo vệ ấn tòa giải tội. Cha Gioan Nepomucen là mẫu gương tiêu biểu trong thế kỷ 14. Ngài là cha giải tội của hoàng hậu Chen, nước Bohemia. Vua Wenceslaus là người đa nghi và ghen tuông. Vì muốn biết hoàng hậu đã làm điều chi thầm lén, nên nhà vua yêu cầu cha Gioan thuật lại những gì nàng xưng ra với ngài. Tưởng rằng quyền lực và y thế của mình có thể khui được ít nhiều bí mật nơi miệng cha Gioan, nhưng vua đã lầm. Vị linh mục của Chúa nhất quyết không hề hé lộ bất cứ điều gì. Kết quả, ngài bị nhốt vào hầm tối, và một đêm kia bị nhận nước cho đến chết. 300 năm sau, khi khai quật lăng mộ của cha Gioan, những người hữu trách đã ngỡ ngàng chứng kiến thân thể ngài mục nát hoàn toàn, ngoại trừ chiếc lưỡi vẫn nguyên vẹn như lúc còn sống. Ngày nay, trên chỗ ngài bị giết, người ta dựng nên một tượng đài, phía dưới chân có khắc dòng chữ: "Nơi đây, vị chứng nhân của ấn tòa giải tội đã nằm xuống." Gần đây nhất là biến cố cha De Molin người Pháp, bị kết tội giết người vào năm 1899 và phải ở tù chung thân. Số là ông quản nhà thờ đã gây nên án mạng, rồi giấu vũ khí trong phòng cha để bịt miệng ngài. Ông xin xưng tội và thú nhận đã phạm tội giết người. Thế rồi, vì không thể tiết lộ danh tánh phạm nhân, nên cuối cùng cha De Molin bị tòa kết án chung thân khổ sai. Sau 25 năm, thân thể cha De Molin tàn tạ theo thời gian và sự khốn cực của lao tù. Ông quản ngày nào đang hấp hối trên giường bệnh và tha thiết xin gặp một linh mục. Thế rồi, trước khi nhắm mắt lìa đời, ông đã kịp xưng thú với mọi người về tội sát nhân năm xưa, đồng thời xin ơn tha thứ qua bí tích giải tội mà ông đã lợi dụng để đưa một linh mục vô tội vào tù.
Bạn thân mến, sau ngày sống lại và trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã trao ban cho các tông đồ món quà vô giá là Chúa Thánh Thần và quyền năng tha tội. Sứ mạng của các ngài là những người kế vị sẽ là truyền thông hồng ân cứu độ cho toàn nhân loại. Biết khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn tha thứ, con người sẽ tìm thấy bình an và sự sống đích thực, dù thần chết có đang hăm he rình chờ. Biết tìm đến cùng tòa cáo giải, tâm hồn sẽ được chữa lành và ngập tràn niềm hân hoan phục sinh. Xin hãy đến với tòa hòa giải, đừng lo ngại gì, tình Chúa đang chờ đợi bạn.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục nhạc sĩ Ân Đức thuộc Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu Vũng Tàu. Ngài qua đây để xin quý vị giúp đỡ cho đan viện, vì toàn bộ cơ sở của nhà dòng đã bị phá hủy, chỉ còn lại những khung nhà siêu vẹo.
và ngôi nhà nguyện đang xây dở dang, là nơi mà các cha và các thầy chạy vào ẩn trú trong cơn bão đó. Sau cơn bão, các cha và các thầy đã nhặt lại những tấm tôn để che tạm, làm nơi ăn trốn ở, hầu tiếp tục đời sống tu trì chiêm niệm. Để mở đầu cho cuộc phỏng vấn, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Ngài Có Đó của linh mục nhạc sĩ Ân Đức.
Con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại, Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu xa. Ngài toan ngát hương và làm con say mến. Ngài là rượu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.
À, xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay giờ của mẹ được hân hạnh đón chào linh mục nhạc sĩ Ân Đức tại đan viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước ở Bãi Dâu Vũng Tàu. Ngài được qua đây để có thể chia sẻ với quý vị tất cả những cảm nghiệm của ngài, cũng như là ngài có những CD về thánh ca rất là hay và ngài muốn phổ biến đến tất cả mọi người. Con xin kính chào linh mục nhạc sĩ Ân Đức và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, Ân Đức xin kính chào quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ và rất thân chào chị Kim Hà.
Con cảm ơn cha. Con được biết là qua cơn bão số 9 vừa qua, đan viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước của cha ở Bãi Dâu đã bị thiệt hại rất là nặng nề. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả về những điều đó không ạ?
Vâng, tôi là một nhân chứng cụ thể trong cơn bão đó. Vì sáng ngày 5 tháng 12 năm 2006, cơn bão số 9 đã ập vào thành phố Vũng Tàu và đan viện chúng tôi cùng chung số phận là cũng bị cơn bão tàn phá nghiêm trọng. Toàn bộ cơ sở vật chất của nhà dòng đều bị tàn phá và hiện tại các thầy đang ở trong những căn nhà che chắn bởi những tấm tôn chúng tôi lượm lại, và trong tình trạng là chúng tôi cũng được chính quyền địa phương khuyến khích khắc phục hậu quả của thiên tai. Đó là điều chúng tôi cảm thấy muốn chia sẻ với anh chị em trong những cơn bão vừa rồi.
Thưa cha, như vậy thì sự thiệt hại coi như là gần như là cả 100%,
dạ,
phải không ạ?
Dạ.
Dạ. Thế cha bây giờ nếu mà quý ân nhân muốn giúp đỡ thì cụ thể họ có thể làm được những gì để giúp đỡ cho đan viện?
Vâng, về phía này tôi xin được nói lên cụ thể thế này. Tôi qua đây với mục đích là trước hết là để mà có thể chia sẻ những bài thánh ca cho quý thính giả, quý anh chị em giáo hữu tại hải ngoại. Và qua những bài thánh ca đó tôi có thể nói lên những tâm tình cầu nguyện và đồng thời được đồng cảm với các anh chị em giáo dân. Đằng khác có một số anh chị em thiện nguyện, tình nguyện đứng ra tổ chức một bữa tiệc được tổ chức ngày 20 tháng 4 sắp tới. Trước hết dâng thánh lễ tại nhà thờ Tam Biên và sau đó có bữa tiệc để gây quỹ cho nhà dòng. Đây là một cử chỉ rất thân ái mà đan viện chúng tôi rất mang ơn.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, số đan sĩ ở trong đan viện của cha là có bao nhiêu người?
Hiện tại đan viện chúng tôi có khoảng chừng gần 70 anh em, gồm 8 linh mục.
Dạ. Con được biết là trong đời sống của đan viện của quý cha là như là một dòng khổ tu, thì các linh mục cũng như các đan sĩ chỉ có nhiệm vụ là làm lao động và cầu nguyện cho nhu cầu của toàn thế giới, phải không ạ?
Dạ, đúng như thế ạ. Vâng, theo luật cha thánh biển Đức thì các dòng đan tu biển Đức và Sito theo tôn chỉ là cầu nguyện và lao động. Vì thế các đan sĩ sống đời cầu nguyện, cử hành các giờ kinh, 7 giờ kinh mỗi ngày, và sống đời âm thầm trong thanh vắng, trong cầu nguyện hy sinh. Đằng khác, lao động cũng là một phương cách để mà anh em tự mưu sinh, tự sinh sống và công tác tông đồ. Tuy nhiên thực tế trong đời sống kinh tế của đan viện chúng tôi thì trong bước khởi đầu, vì mới được tách riêng ra khỏi nhà mẹ Phước Sơn nên còn có nhiều khó khăn. Cụ thể thế này, các đan sĩ chúng tôi không có ruộng đất bởi vì ở trên sườn núi, nên chủ yếu anh em lao động bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và mỹ thuật. Đó là những phương cách mà anh hiện tại đang mưu sinh. Đằng khác, chúng tôi đang có những kế hoạch để tương lai có thể những cái phương cách làm sao để mà công nghiệp hóa đời sống kinh tế của cộng đoàn.
Con cảm ơn cha. Con được biết cha là một nhạc sĩ luôn luôn làm những bản thánh ca để tôn vinh Thiên Chúa. Cha có thể chia sẻ về cuộc đời mà sáng tác của cha không ạ?
Vâng, đây là một cái ân huệ mà tôi nghĩ rằng Chúa ban cho tôi. Khi tôi vào dòng thì tôi thấy tôi tâm niệm với Chúa thế này: con xin dâng Chúa tất cả những gì con có. Và tôi nghĩ rằng âm nhạc là một phương cách cầu nguyện rất là tốt, bởi vì như thánh Augustino nói, hát hay là cầu nguyện hai lần. Vì thế may mắn tôi được sống trong đan viện, tiếp xúc với lời Chúa, tiếp xúc với thánh vịnh, và đó trở thành những chất liệu để cho tôi sống cầu nguyện trước hết và có thể làm ra những bài thánh ca để cùng chia sẻ với anh chị em khác.
Con cảm ơn cha. Con được biết cha có 5 CD. Vậy bây giờ nếu mà quý thính giả họ muốn liên lạc với cha thì họ có thể liên lạc ở những nơi nào ạ?
Vâng, nếu anh chị em nào muốn liên lạc để có 5 CD dấu ấn tình yêu thì anh chị em có thể liên lạc với số phone sau đây: 714-476-4862.
Thưa cha, con cũng được nghe rất nhiều bản nhạc của cha và con thấy là không hiểu tại sao mà những cái bài thánh ca của cha đó là đa số nói về đời sống tận hiến. Và trong đó bài mà Chén Đắng trong CD số 3, Khúc Hát Một Loài Hoa đó, rất là hay trong mùa chay này. Như vậy thì cha đã sáng tác bản nhạc đó trong hoàn cảnh nào?
Vâng, đây là một trong 3 ca khúc tôi sáng tác năm 1986 cùng vào tuần thánh. Tôi làm bài hát này để rồi được lồng vào trong một kịch bản có tựa đề là Vụ Án Đức Giêsu. Trong cái kịch bản này thì tôi đặt Đức Giêsu Kitô là nhân vật chính, cho nên mới có bài Chiến Đắng. Và bài thứ hai là bài Nụ Hôn Giuđa để diễn tả một nhân vật phản bội, và bài Chúa Nhìn Con cùng trong CD số 3 để diễn tả một tâm tình thống hối đầy lòng cậy trông của Thánh Phêrô.
Vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, con biết là đan nguyện của cha có rất nhiều khó khăn, điển hình là đã đổ vỡ tất cả những cái cơ sở vật chất đã bị hư hại trong cái trận bão số 9 vừa qua. Vậy cha có điều gì muốn trình bày với quý thính giả không?
Vâng, cảm ơn chị Kim Hà. Thì tôi cũng xin nhân tiện để nói lên với quý vị thì hoàn cảnh đan viện chúng tôi đang trong tình trạng là hết sức khó khăn qua cơn bão vừa rồi. Hiện tại các thầy đang sống trong những căn nhà lập tạm, để muốn ổn định đời sống thì chúng tôi cần có sự giúp đỡ của anh chị em giáo dân không những trong nước và ngoài nước. Đó là để chúng tôi hết sức là trân trọng, lãnh nhận tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho chúng tôi qua những vị ân nhân. Đối với tôi xin cảm ơn trước các quý vị, và nếu quý vị mở tâm lòng với chúng tôi thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn.
Thưa cha, con được biết là sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho nhà dòng vào lúc 5:15 chiều thứ sáu ngày 20/4/2007 tại nhà thờ Tam Biên. Rồi sau đó có một buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Seafood World ở Westminster. Thưa cha, cha có điều gì muốn nói với quý thính giả không?
Phần điều này chúng tôi xin được trước hết là cảm ơn chị Kim Hà và giờ của mẹ đã cho chúng tôi, cá nhân tôi được tiếp xúc với quý vị thính giả. Và nhân tiện đây tôi còn xin gửi đến quý vị thính giả lời cầu chúc bình an, thánh thiện trong tuần thánh sắp tới và niềm vui trong ngày đại lễ phục sinh.
Cha có thể vui lòng cho chúng con xin cái số điện thoại di động cell phone của cha để lỡ quý ân nhân muốn trực tiếp nói chuyện với cha thì họ sẽ liên lạc ở đâu ạ?
Vâng, quý vị muốn liên lạc với tôi thì xin quý vị liên lạc với số phone sau đây: 714-788-6906. Tôi xin nhắc lại, số phone của tôi 714-788-6906.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị không thể nhớ được thì xin vui lòng liên lạc với giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, năm 2006, gia đình chúng tôi đã được hân hạnh về thăm viếng đan viện Sito Thánh Mẫu, dòng khổ tu của cha ở Bãi Dâu, và chúng tôi đã chứng kiến được những sự khó khăn của tất cả quý cha cũng như quý thầy. Vì vậy, lại thêm cơn bão này, chúng tôi cũng xin quý vị rộng lòng giúp đỡ cho cha, bởi vì khi quý vị giúp đỡ cho dòng Sito Thánh Mẫu, thì quý vị cũng được các cha cầu nguyện rất là tích cực. Thưa cha, một lần nữa xin cha có thể chia sẻ với quý thính giả một vài điều gì đó trước khi chia tay không ạ?
Vâng, chúng tôi là những đan sĩ sống đời chiêm nghiệm trong cầu nguyện. Vì thế mà mỗi ngày chúng tôi hiệp thông với giáo hội trong thánh lễ và trong 7 giờ kinh mỗi ngày để cùng với giáo hội ca tụng Thiên Chúa thay cho cả nhân loại và cầu nguyện đặc biệt cho các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.
Vâng, con xin cảm ơn linh mục nhạc sĩ Ân Đức và xin Chúa chúc lành cho cuộc đi của cha.
Cảm ơn chị Kim Hà và kính chào quý vị thính giả của đài Giờ của Mẹ.
Thưa quý thính giả, để kết thúc buổi gặp gỡ với linh mục nhạc sĩ Ân Đức, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nghe bài Thánh Ca Chén Đắng của linh mục Ân Đức. Đây là lời của Chúa Giêsu than thở với Chúa Cha trong vườn cây dầu Gethsemane trước khi Ngài chịu cuộc khổ nạn để cứu chuộc chúng ta.
Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Chén đắng, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xin bao ưu phiền. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng đau thương, chén đắng thê lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi chén đắng tội tình, chén đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người. Bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con. Cha ơi, đây giờ con đã đến, đây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin đi cha buông tròn chén đắng. Lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao, để con làm trọn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Bà Tốn Phạm, bà Mindy Hoàng, vị ân nhân ẩn danh số 2, ông bà Đức Vũ và cô Oanh Trần. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 350 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Ông bà Hoàng Đức Hậu 100 đô, Trương Đại Khai Thuế 100 đô và cô Oanh Trần 500 đô, tổng cộng lại là 1.050 đô và chúng tôi đã gửi về như sau. Gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 700 đô để chuyển cho Sơ Phạm Thị Đức, dòng Đa Minh Thái Bình 200 đô, gửi cho cha Trần Công Thắng tại rừng U Minh Thượng 500 đô. Và sau đó chúng tôi gửi dịch vụ cho cha Nguyễn Phương Hướng là 354 đô. Tổng cộng lại, chúng tôi đã gửi về 1.054 đô. Như vậy, quỹ còn lại thiếu 4 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sang Tê Nguyễn Vũ Hương, đã là ân nhân của Giờ Của Mẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và xin kính chúc quý vị một tầm thánh bình an và đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Xin kính chào quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.